Cẩm nang điều trị bệnh bằng năng lượng. Chương 1. Tổng quát về năng lượng và cách sử dụng năng lượng. Năng lượng chủ vị là nguồn năng lượng vô cùng vô tận. Nếu chúng ta biết cách nắm bắt, sử dụng nó như một vị tướng khéo léo điều binh, thì chúng ta sẽ phát huy hết công suất, đạt kết quả cao nhất trong suốt quá trình điều trị. Tất cả những gì phổ biến trong loạt bài này đã được cô tìm hiểu, nghiên cứu, sử dụng, rút kinh nghiệm và chỉnh lý, bổ sung sau suốt hơn 30 năm sử dụng năng lượng để điều trị các loại bệnh cho mọi người. Năng lượng có nhiều tên gọi khác nhau như năng lượng vũ trụ, trường sinh học, nhân điện, cảm xạ học, khí công, cũng chỉ định danh cho một loại hình năng lượng mà chúng ta tiếp thu được vào trong cơ thể để tạo thành công năng phát ra, hỗ trợ chúng ta trong đời sống hàng ngày. Tất cả những vật hữu hình mà chúng ta có thể cầm, nắm, nhìn thấy đều có thể sử dụng nguồn năng lượng để tạo nên nó theo ý muốn của chúng ta, hoặc tái tạo lại nó bằng tâm thức. Ví dụ, ta sử dụng năng lượng để tạo ra một cây kim châm cứu, hay tạo ra một lưỡi dao bé, nhọn, nhỏ như dao mổ, hay tạo nên một sợi dây để buộc garo, để chặn nguồn lây lan, tạo nên một cái chụp để chụp lên vết thương, hoặc một bong bóng năng lượng để bao tròn vật thể mà chúng ta muốn bảo trì, cách ly với mọi thứ ở xung quanh. Quan trọng là chúng ta phải trụ thần cho thật vững. Nếu không vững thì năng lượng tạo thành không đạt, thì loại bạo khí, pháp khí đó chúng ta sử dụng không có tác dụng hoặc chỉ tác dụng rất ít. Thí dụ, chúng ta phải đã từng nhìn thấy một cây kim châm cứu thật sự thì mới tạo ra được một cây kim châm cứu tương tự, hay một cây kim may bằng năng lượng để có thể châm nặng máu độc ở một nơi nào đó tụ máu như là ở 10 ngón tay, 10 ngón chân, hai bên trái tay để kích cho máu lưu thông chẳng hạn. Chúng ta phải nghiên cứu kỹ trước khi muốn điều trị một loại bệnh nào đó. Lần đầu tiên chữa bệnh, ta không có thời gian tính toán. Nhưng về sau, chúng ta phải suy tính lại cho kỹ lưỡng. Xem coi nên điều khiển, đưa năng lượng đi vào đâu, đưa như thế nào, chuyển như thế nào, để đạt kết quả cao nhất. Điều này cần thiết cho một người thầy chữa bệnh về tâm linh. Nếu chúng ta nhắm mắt đưa năng lượng theo bệnh chứng thì kết quả không cao. Ví dụ, bệnh cảm. Khi chúng ta chỉ đưa năng lượng chữa sổ mũi, chặn ho, đưa năng lượng chữa nhức đầu, chữa viêm họng thì kết quả không đạt được 100%. Nhưng nếu chúng ta chuyển năng lượng một cách có bài bản, theo nguyên lý của từng loại bệnh, theo cách luân chuyển máu huyết thần kinh, cách lây lan của vi khuẩn, thì sẽ chặn được bệnh rất dễ dàng. Có 3 cách trị bệnh. Cách 1. Nghiên cứu cách năng lượng luân chuyển trong máu huyết, thần kinh. Cách 2. Sử dụng vật thể vô hình, bạo khí, pháp khí được tạo bằng năng lượng để hỗ trợ điều trị bệnh. Cách 3. Phương pháp điều trị đa số bệnh nói chung. Khu trú chỗ đau, lập hàng rào năng lượng để cái đau không lây lan, co cụm cái đau để dễ tiêu diệt và chuyển hóa cái đau. Rút, chuyển hóa cái đau, chuyển nó thành năng lượng, thành khói, đẩy ra bên ngoài da ra khỏi vùng khu trú. Lưu thông máu huyết và thần kinh đi qua vùng đau. Đông y quan niệm rằng thông tất bất thống, nghĩa là khi mạch máu và thần kinh được lưu thông thì không còn đau nữa. Chữa trị chủ yếu các bệnh về đau và viêm. Phương pháp giảm đau nhanh nhất là trị bằng cách hun nóng, làm cho nóng ấm vùng bị đau, như chườm nóng, ngâm nước nóng, ngâm nước trà muối nóng, hoặc có thể kích nóng bằng lăn chai nước nóng hoặc máy xé tóc, đèn chiếu tia hồng ngoại, vân vân. Sau khi khu trú chỗ đau thì chúng ta kích, kéo cho lưu thông máu huyết thần kinh. Khi máu huyết thần kinh lưu thông thì bệnh sẽ tự khỏi. Ngoài ra cũng theo Đông y thì tả con mà bổ mẹ, có nghĩa là đánh các triệu chứng bệnh mà bổ cái gốc, trợ cái gốc. Ví dụ, bệnh cảm thì ta điều trị các triệu chứng là sổ mũi, nhức đầu, ho, đau cổ họng, đau mình, nhức mẩy, ớn lạnh, phát rét, phát sốt, là tả con, có nghĩa là cắt cơn của các triệu chứng. Bổ mẹ là trợ cho lá phổi của chúng ta. Phổi, các trung khu thần kinh trên đỉnh đầu và cột sống là ba nơi bị tác động liên đới bởi do nhiễm vi trùng cảm cúm, cũng như tác động bởi hàn khí tạo nên bệnh cảm cúm. Chúng ta chữa các triệu chứng nhưng đồng thời bổ trợ cho lá phổi, làm cho phổi mạnh lên, làm ấm lá phổi thì bệnh cảm hết. Nếu trúng mưa thì phải làm ấm hai lá phổi, rút hàn khí ở cột sống và cho năng lượng làm nóng cột sống. Với năng lượng, chúng ta có thể làm nóng, làm lạnh, làm cho nó tiến công, dùng để tấn công, đánh, xoa, dây, ấn, xoay chuyển, luân chuyển, chuyển hóa. Sau khi chúng ta điều trị bệnh thì chúng ta bổ cái cơ quan gốc chủ trì loại bệnh đó. Ví dụ, bệnh cảm cúm thì cơ quan gốc chủ trì và liên đới là trên đỉnh đầu và dọc cột sống, cũng như hai lá phổi, cổ họng. Chương 2. Phương pháp cơ bản sử dụng năng lượng trong hỗ trợ điều trị bệnh gồm 4 bước cơ bản. 1. Khoanh vùng chỗ đau và khu trú vết thương. Sử dụng một vòng tròn năng lượng bằng cách quán tưởng và vẽ bằng năng lượng nhằm mục đích gia cố vết thương, gia cố vùng bị thương, vùng đang có bệnh. Khi đã khoanh vùng, gia cố chỗ đau, thì khi ta đưa năng lượng vào và điều trị, năng lượng sẽ tác động trực tiếp vào vùng đã được gia cố, không đi lan man, không bị lệch hướng. 2. Dùng câu lệnh cắt cơn đau, đẩy hoặc rút cơn đau ra ngoài. Ở đây các bạn có thể sử dụng ấn lệnh màu đỏ, tháp năng lượng màu đỏ hoặc sử dụng bàn tay năng lượng để chuyển phát năng lượng vào vùng đã bị tổn thương. Trong quá trình rút cơn đau cho người bệnh, chúng ta có thể sử dụng hai cách. Sử dụng ấn lệnh màu đỏ. Dùng ấn lệnh màu đỏ rút toàn bộ cơn đau, tà khí, trược khí, âm khí, hàn khí. Trong quá trình thu, rút cơn đau nên đọc câu lệnh, khẩu lệnh rõ ràng, dứt khoát để năng lượng tác động theo ý muốn một cách dũng mãnh nhất. Ví dụ, ấn lệnh màu đỏ, rút tà khí, chọc khí, âm khí, hàn khí, rút. Câu lệnh cần rõ ràng, mạch lạc, dứt khoát, có sức mạnh của tâm thức. Làm 3 lần như vậy, mỗi lần cách nhau 10 giây. Sử dụng bàn tay năng lượng. Sử dụng bàn tay năng lượng bằng cách quán tưởng, hình dung ra chính bàn tay của chúng ta bằng tâm thức hay còn gọi là tưởng tượng thấy, biết. Để sử dụng thuần thục được bàn tay năng lượng, chúng ta nên dành nhiều thời gian luyện tập. Cách luyện tập bàn tay năng lượng như sau. Ta đưa bàn tay thật của mình lên và chụp ảnh bàn tay đó vào tâm thức. Luyện tập bằng cách chuyển cho bàn tay năng lượng, mở ổ khóa, mở cửa, và ta phải nhìn thấy cánh cửa đó mở ra. Chúng ta tạo ra bàn tay năng lượng và quan sát bằng thể vía. Nó rất hữu ích cho quá trình hành đạo của ta sau này. Bàn tay năng lượng có thể dùng để thăm khám bệnh, thu bắt hoặc tạo tác, dịch chuyển. 3. Chỉnh hóa, tạo tác, phục hồi. Đây là bước quan trọng. Khi thăm khám và điều trị bệnh, ta tìm hiểu về nguyên nhân, những tác động nào dẫn tới căn bệnh để chúng ta đưa năng lượng, điều chỉnh, giải quyết nguồn gốc của bệnh một cách chính xác hơn. Ví dụ, với bệnh viêm xoang, ta cần hỏi qua. Bệnh phát lâu mau, đã đi bệnh viện khám hay chưa? Kết quả thăm khám như thế nào? Viêm xoang mũi, xoang trán, xoang sàn hay viêm đa xoang? Để từ đó, chúng ta biết cách đưa năng lượng tác động trực tiếp vào ổ bệnh. Đối với các bệnh có viêm nhiễm, chúng ta cần làm thêm một bước nữa là triệt tiêu vi khuẩn, trục rút, đẩy vi khuẩn ra ngoài. Ta có thể sử dụng nước sát trùng hoặc nước muối năng lượng chuyển vào vùng bị viêm nhiễm để triệt tiêu vi khuẩn. Sau đó, phục hồi các chức năng bị tổn thương, giúp cho khỏe mạnh, hồi phục các mô, cơ trở lại trạng thái ban đầu. 4. Làm lưu thông máu huyết, thần kinh. Dùng năng lượng làm lưu thông máu huyết và hệ thống thần kinh. Sử dụng câu lệnh như bước 3, lần này thời gian chúng ta kéo dài hơn để có đủ thời gian cho năng lượng dịch chuyển. 15 giây, 30 giây, một lần, làm 3 lần. Lưu ý, trước khi đưa năng lượng hỗ trợ bệnh, bản thân người chữa bệnh và người được chữa bệnh cần ăn mặc áo quần sạch sẽ, rửa tay, rửa mặt sạch sẽ. Vị trí ngồi chữa bệnh cần thoáng mát, sạch sẽ, yên tĩnh. Tránh nơi ồn ào, đông người và nơi ô uế dễ làm mất tập trung và làm dòng năng lượng bị trẫn. Bản thân người hỗ trợ đưa năng lượng, trước khi đưa năng lượng cần cầu xin phần căn cốt, chính chủ và cửu huyền bên phía người bệnh cho phép. Trong quá trình đưa năng lượng để điều trị, người bệnh cần tập trung, tư tưởng thả lỏng, lắng nghe từng câu lệnh của người đang hỗ trợ, và cần phải đặt trọn niềm tin vào dòng năng lượng thì mới nhận được dòng năng lượng một cách cao nhất. Sử dụng câu lệnh rành mạch, rõ ràng, dứt khoát, mỗi một thao tác chúng ta đưa 3 lần, mỗi lần cách nhau chừng 15 giây. Sau khi đưa năng lượng điều trị bệnh xong, chúng ta cần xả trược từ người bệnh tá qua, đẩy trược khí, âm khí, tà khí đi xuống, tiêu hủy vào lòng đất. Cách xả trược: hai lòng bàn tay hướng xuống đất, đọc câu lệnh, xả trược, quán tưởng một luồng khí xấu rút trong toàn bộ cơ thể đi ra hai lòng bàn tay và phóng xuống lòng đất hoặc đẩy ra ngoài không trung. Đối với trường hợp bệnh đã nặng, chúng ta nên hỗ trợ đưa năng lượng ngày 2 lần. Hoặc bệnh thuộc dạng cấp tính, ta có thể đưa năng lượng cách 20-30 phút một lần. Năng lượng dư sẽ tự động triệt tiêu, không ảnh hưởng đến cơ thể bệnh nhân. Đối với một số người bị hành căn hoặc bị bệnh do phần âm phá hay cửu huyền hành, điều ta cần làm trước khi đưa năng lượng là xin phép các phần hay các vị liên đới. Nếu không xin phép, khi chúng ta đưa năng lượng vào can thiệp, sẽ bị họ chặn lại hoặc cản phá, làm cho bệnh không chuyển hoặc là trở nặng hơn. Một số dấu hiệu của người bệnh bị âm hay bị hành căng: mệt mỏi, trường kỳ, đau nhức mình mẩy, người xanh xao, dễ buồn nôn khi ăn, mất ngủ, suy nhược thần kinh. Nhưng khi đi khám thì không phát hiện ra bệnh. Người thấy nặng hai vai, hoặc một bên vai phải, hoặc vai trái là bị củ huyền hành. Chương 3. Phương pháp điều trị cơ bản cho từng loại bệnh. Phương pháp điều trị bệnh cảm cúm, cảm lạnh, cảm hàn. Trong đa số các loại bệnh, thì bệnh cảm là loại bệnh ảnh hưởng đến nhiều cơ quan và nhiều công đoạn chữa nhất. Ví dụ, một người bị trúng mưa, cảm và cúm thì cũng y như nhau, chỉ khác là bệnh cúm do siêu vi khuẩn nên nặng hơn, gây triệu chứng là đau nhức đầu dữ dội, sốt, đau nhừ tử, từng khớp, đốt, gân, cơ, xương, sốt cao, mắt đỏ, chảy nước mắt sống, có ho hay không có ho. Khi điều trị bệnh cảm, chúng ta nên nhớ hỏi bệnh nhân bị bệnh bao nhiêu ngày rồi, có hay không có sổ mũi, có nặng đầu, ớn lạnh hay không, bị cảm nắng hay bị trúng mưa. Ví dụ, người bệnh bị trúng mưa thì chúng ta điều trị như sau. Khi trúng mưa thì tiếng khàn, khí lạnh đã thâm nhập vào trong cơ thể qua đường mũi, miệng và đỉnh đầu, luân xa 7, thâm nhập vào cột sống, từ trung khu thần kinh đi xuống toàn bộ cơ thể. Vì vậy, khi người bị cảm vì trúng mưa thì luôn luôn bị ớn lạnh, phát bệnh là bị sốt, ngày ngực và ớn lạnh dọc cột sống. Điều trị: 1. Cho năng lượng rút khí hàn ở trên đỉnh đầu, rút ra khỏi da đầu, đẩy từ trên đỉnh đầu ra ngoài. 2. Rút hàn khí dọc cột sống từ trên xuống. Mỗi đợt như vậy thì ta nên chuyển 3 lần năng lượng. Câu lệnh: lần thứ nhất, rút hàn khí từ trên cột sống cổ xuống tới xương cùng. Lần thứ hai, rút. Lần thứ ba, rút. 3. Rút hàn khí toàn bộ hai bên vạt lưng của bệnh nhân. Rút hàn khí từ trên xuống, đẩy ra bên ngoài, qua da. 4. Cho nguồn năng lượng làm ấm, làm nóng cột sống từ trên xuống và làm nóng toàn bộ vạt lưng để hóa giải hết tất cả hàn khí còn khu trú. Thông thường thì bệnh do cảm cúm, cảm nhiễm có hai huyệt chủ lực ở hai bên mặt là ngư yêu và thái dương, là hai huyệt có thể dùng để chuyển năng lượng tác động thẳng lên bệnh cảm cúm. Ngư yêu là hai huyệt nơi con ngươi mắt điểm thẳng lên, ngay chính giữa của mỗi bên chân mày. Ở hai huyệt đó, khi các bạn đưa ngón tay nhấn vào, nếu mà có cảm nhiễm thì ngay chỗ đó sẽ rất đau và thốn, tức là bị hàn khí thâm nhập vào. Chúng ta sử dụng năng lượng tác động vào hai huyệt đó, rút hết hàn khí và đồng thời cho năng lượng làm cho hai huyệt đó nóng lên. Huyệt thái dương ở hai bên màng tang, chỉ cần nhấn vào phía dưới của màng tang thì sẽ thấy chỗ đau. Có một điểm khi ta đưa ngón tay nhấn vào sẽ rất là đau, đó là trung tâm của huyệt, hay còn gọi là A thị huyệt. Ta cho năng lượng nóng kích vào chỗ đó để đánh tan hàn khí, rồi mới bắt đầu chữa đến những triệu chứng khác. Điều trị sổ mũi nếu có. Dùng hai ống nhựa được tạo ra bằng năng lượng mềm mỏng đưa thẳng vào trong hai lỗ mũi, đi xuống khí quản, xuống phế quản. Ta truyền nước sát trùng, dùng năng lượng tạo ra nước có chất sát trùng, triệt tiêu vi khuẩn, đẩy hai ống nhựa vào trong hai lỗ mũi đi thẳng vào tới khí quản, phế quản. Cho năng lượng triệt tiêu vi khuẩn. Đẩy sát vi khuẩn cùng với nước, chuyển theo hai ống đi ra ngoài, theo đường mũi. Làm cho khô ráo xoang mũi, hết phù nề, niêm mạc mũi. Vì khi sổ mũi thì các niêm mạc bị phù nề, kích cho dịch nhầy chảy ra. Làm ấm, triệt tiêu vi khuẩn ở trong khoang mũi. Làm ấm nóng khoang mũi và cổ họng. Ta nên hỏi người bệnh xem có bị đau cổ họng hay không. Nếu có đau cổ họng, có nghĩa là có vi khuẩn viêm họng, thường cảm cúm hay đi kèm với triệu chứng nhiễm trùng cổ họng. Lúc đó thì chúng ta sẽ đưa năng lượng triệt tiêu vi khuẩn trong đường cổ họng, vòm họng, họng hầu trên, dưới. Khi viêm họng thì cổ họng nóng rát, khó chịu và đau, thì chúng ta cho hàn khí là khí lạnh vào cổ họng, sẽ làm cho hạ nhiệt trong cổ họng, làm cho hết viêm, đau. Chúng ta tạo ra nguồn năng lượng lạnh như hơi lạnh của nước đá, xong đẩy hơi lạnh đó vào trong cổ họng của bệnh nhân, làm cho hạ nhiệt, làm dịu đi cái nóng ở trong cổ họng. Cổ họng dịu đi thì khắc hết viêm. Nếu bệnh nhân cảm có ho đôi ba ngày rồi, chúng ta không vội cầm ho, bởi ho là tác động của phổi để đẩy vi khuẩn ra ngoài. Bây giờ chúng ta dùng năng lượng triệt tiêu vi khuẩn, xong thì phải đẩy vi khuẩn ra khỏi hai lá phổi, ra khỏi các phế nang, đi ra đường phế quản, lên khí quản và đẩy ra ngoài theo đường hai lỗ mũi và theo con đường của đờm nhớt khi ho. Ta nói với bệnh nhân, cần nên để cho ho 1-2 ngày nữa để cho triệt tiêu hết vi khuẩn và đẩy hết vi khuẩn từ trong phổi ra ngoài, thì lúc đó mới cầm ho. Điều trị ho. Triệt tiêu vi khuẩn trong phổi. Khi ta dùng năng lượng triệt tiêu vi khuẩn và đẩy ra ngoài sẽ làm cho bệnh nhân ho nhiều hơn. Đó là cách tống vi khuẩn ra ngoài. Sau 2 ngày điều trị, ta sẽ cầm không cho ho nữa. Và nhớ là đưa nguồn năng lượng nóng ấm chuyển từ huyệt dũng tuyền ở dưới hai bàn chân, đưa vào phổi làm ấm các đường kinh mạch dẫn đến phổi. Khi ho làm cho các niêm mạc bị kích ứng, và càng tăng kích ứng thì càng ngứa, ngứa cổ thì lại càng ho nhiều hơn. Khi ta đẩy vi khuẩn ra cực lực trong 2 ngày thì bệnh nhân sẽ ho nhiều hơn, vì chúng ta dùng năng lượng đánh, đẩy, chuyển, tấn công bệnh. Lúc đó bệnh nhân sẽ bị nhức đầu, nặng đầu. Ta phải rút cái nặng đầu ở trên đỉnh đầu, làm cho lưu thông mạch máu và thần kinh trên đỉnh đầu. Cho năng lượng xoáy vào hai bên màng tan, cũng làm cho hết nặng hai bên màng tan. Khâu điều trị cuối cùng là chuyển năng lượng, làm lưu thông máu huyết, thần kinh, làm ấm toàn bộ cơ thể. Nếu bệnh cảm có đau nhức mình mẩy, thì chúng ta chữa bằng cách cho năng lượng vào làm thông mạch máu và dây thần kinh. Chúng ta sẽ thông ở dưới phần lưng là chính, vì thường đau ở phần lưng, phần cổ, phần gáy, cứng cổ, cứng gáy, thì phải rút từ trên cổ xuống tới xương cùng, lưu thông máu huyết, thần kinh, tiếp đến lan tỏa ra hai bên vạt lưng, lưu thông máu huyết, thần kinh, làm cho các mạch máu và thần kinh xoay chuyển, luân chuyển, không còn ách tắc. Ngày thứ nhất khi ta điều trị thì vẫn điều trị theo chứng, vì chưa kịp nghiên cứu bệnh. Đến ngày thứ hai, ta sẽ nghiên cứu bệnh kỹ lưỡng và đưa năng lượng chuyển theo bệnh. Sau đó, ta triệt tiêu vi khuẩn, cầm ho, tức là bảo trì. Ta phải làm dịu, kích ứng niêm mạc của cổ họng. Điều trị bệnh cảm cúm, nếu theo đúng phương pháp, thì bệnh cảm cúm sẽ không lây lan cho bất cứ ai ở trong nhà, bởi vì cảm cúm là bệnh hay lây qua đường nước bọt, lây qua đường ho, hắt hơi sổ mũi, do cầm nắm, ăn uống chung ly chén, đũa, muỗng. Khi chúng ta triệt tiêu vi khuẩn, thì vi khuẩn sẽ không thể lan truyền trong không khí, cũng như lan truyền qua ăn uống chung, coi như chúng ta khu trú bệnh, rồi chúng ta triệt tiêu bệnh. Cách điều trị bệnh đau khớp, viêm khớp. Viêm khớp có hai loại, viêm do hàn và viêm do nhiệt. Hàn thấp và nhiệt thấp gọi chung là viêm thấp khớp. Bệnh viêm do hàn thấp hay viêm do lạnh, do nhiễm hàn là loại bệnh khớp âm thầm mà phát, có những triệu chứng như nhức lâm râm trong xương, trong thịt, nhức khu trú hoặc là nhức lan tỏa từ khớp trên tới khớp dưới, nhưng đặc biệt là không có sưng, không có hiện tượng viêm như sưng, nóng, đỏ. Điều trị bệnh viêm khớp hàn như sau. Khu trú vùng đau, rút hàn khí làm cho các mạch máu, các khớp, các đốt xương co cứng lại, gây nên cái đau. Ta rút đẩy nó ra khỏi da, cho năng lượng làm nóng ấm lại, bởi vì có ấm thì mới tan cái hàn. Cho năng lượng nhiệt kích vào làm lưu thông máu huyết, thần kinh. Bệnh thấp khớp do nhiệt thì có triệu chứng sưng, nóng, đỏ, đau. Khớp nào bị viêm thì khớp đó sưng lên, sờ vào nghe nóng, da bị đỏ lên và đau. Bệnh viêm nhiệt thì ta điều trị viêm cách nhiệt. Ví dụ như viêm khớp đầu gối, triệu chứng là đau đầu gối, viêm sưng cứng, sờ vào nóng đỏ. Khi có hiện tượng viêm thì nó làm cho người ta hâm hấp, ngày ngực sốt, sốt. Cách điều trị bệnh như sau. Khu trú cái đau, cho năng lượng khoanh vùng chỗ đau lại, cho năng lượng rút, chuyển hóa cái đau, chuyển thành năng lượng, đẩy ra ngoài, đẩy ra khỏi khớp, ra khỏi mặt da, đẩy ra ngoài, khỏi khớp bị đau. Xong rồi thì trấn an tại chỗ, chúng ta cho năng lượng vào làm cho nó dịu lại, rút cái nóng nhiệt, rút sốt, rút cái sưng làm cho nó hết nóng, làm cho nó nhẹ nhàng toàn bộ vùng đau, làm cho mềm mại, nhu nhuyến, mạch lạc các tế bào cơ bắp, xương cốt. Dùng năng lượng kéo, chuyển mạch máu và thần kinh, nối lại cái nguồn chuyển đang bị chặn, đang bị đè nén, gò ép bởi cái viêm. Khi viêm thì các mạch máu và thần kinh đều bị chặn, sẽ không chạy thẳng qua khỏi chỗ đau được, phải bọc vòng, phải luân chuyển theo đường khác. Ngày đầu có thể ta chưa làm được, ngày thứ hai là một chút, ngày thứ ba có thể là đạt bao nhiêu phần trăm, tùy theo tác động của năng lượng. Khi nào mà thông thì cái đau nó lui dần, và khi nào thông hẳn thì cái đau sẽ hết. Những loại bệnh này thuộc về bệnh mãn tính, bệnh trầm kha, nên không thể chữa hết một cách nhanh chóng được. Phải cần có thời gian, độ chừng trên dưới một tuần lễ thì mới dứt hẳn bệnh. Điều trị bệnh tim. Ví dụ như trái tim của một người già, một người yếu tim, thiếu máu hoặc bị xơ vữa động mạch vành chẳng hạn. Khi tim đập quá nhanh hoặc quá chậm, một trái tim có vấn đề thì thường khó lưu thông máu huyết. Nó đập yếu làm cho những cơ quan ở xa tim như bàn tay, bàn chân và não bộ, trung khu thần kinh bị tác động nặng nề nhất. 10 ngón tay, 10 ngón chân hay dễ phù nề, tê lần bần, cứng khớp, khó cầm nắm, đi kèm với đau nhức lâm râm, tê cứng. Để điều trị bệnh chứng này, chúng ta dùng kim năng lượng châm 10 đầu ngón tay. Các bạn cứ thử đi, sẽ thấy tác dụng tuyệt vời của những cây kim năng lượng mà chúng ta biến hóa ra bằng năng lượng. Ta cứ tưởng tượng rằng, ta cầm một cây kim may tay chẳng hạn, châm vào ngón tay cái, bàn tay đang sưng cứng phù nề, tê, khó hoạt động, khó cầm nắm. Ta dùng kim năng lượng châm vào đầu ngón tay cái, ngón tay trỏ, lần lượt các ngón còn lại. Nặng ra một giọt máu, chúng ta phải nhìn thấy được bằng đôi mắt của tâm linh rằng đang nặng ra được một giọt máu. Xong, chúng ta dùng năng lượng kéo từ đầu ngón tới cuối đầu móng tay, chuyển cho lưu thông máu huyết thần kinh, rồi tới ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp, ngón út. Từng ngón một, ta nặng cho ra một giọt máu, xong rồi ta làm lưu thông máu huyết từ ở trong cánh tay, bàn tay, từ ở khớp của cổ tay, kéo, lưu thông máu huyết xuống năm ngón tay. Tương tự như vậy với bàn tay bên kia. Người bị bệnh yếu tim, tim đập đến 100-105 nhịp, hoặc tim đập yếu 60-65 nhịp một phút, thì làm cho máu chuyển lên não khó khăn, sẽ hay bị chứng rối loạn tiền đình, bị choáng, chóng mặt và có hiện tượng thường xuyên là hai bàn tay, bàn chân bị tê. Sáng sớm thức dậy có thể bị sưng múp míp 10 ngón tay. Nếu ta chịu khó dùng năng lượng chăm từng ngón tay một chút, thì ngay lập tức rút xong là máu lưu thông liền tức thì. Và chỉ cần 10 phút sẽ thấy bàn tay hết sưng, hết phù. Tuyệt lắm đó các bạn. Nếu ta chỉ dùng năng lượng kéo cho lưu thông máu huyết thần kinh thì nó sẽ không hết hoặc chỉ giảm có 50%. Điều trị bệnh viêm đường ruột, đau dạ dày. Các dạng thuộc về cấp tính, biến chứng tức thời như là chứng thực, đau bụng dữ dội, nôn ói. Khi bị đau bụng quằn quại là có hiện tượng co thắt dạ dày, đường ruột là ta bị chứng thực cấp tính vì ăn phải một loại thức ăn độc hoặc thức ăn dị ứng với cơ thể. Ta điều trị bệnh như sau. Cho năng lượng vào trong cổ họng, đi xuống bao tử, triệt tiêu chất độc vừa ăn. Chúng ta hỏi bệnh nhân, ví dụ, hỏi anh hay chị vừa ăn cái thức ăn gì trong buổi trưa nay và ăn bao lâu thì đau. Ví dụ người bệnh nói, vừa ăn xong nửa tiếng sau là phát lên đau bụng, thì chắc chắn cái đau đó là do chứng thực. Ta hỏi bệnh nhân, ăn cái gì? Ví dụ nói, tôi ăn rau muống xào, tôi ăn gỏi, thì ta dùng năng lượng triệt tiêu chất độc từ trong thức ăn vừa ăn. Triệt tổng quát, thêm nữa là chúng ta triệt tất cả những chất độc ở trong đường ruột, từ ở trên bao tử, trên cổ họng, đi xuống bao tử, dạ dày, từ cổ họng rồi đi xuống thực quản, dạ dày, đi xuống ruột non, ruột già, đại tràng. Khi hóa giải chất độc, nếu bệnh nhân bị trúng thực, ta không vội vàng cầm cơn, ngay tức thì, mà chụp cho chất độc đi xuống đường ruột, đẩy hết ra ngoài theo phân. Báo với bệnh nhân là sẽ còn đi tiêu chảy thêm vài lần nữa để chụp hết chất độc ra ngoài. Cho năng lượng theo đường ruột, đẩy chất độc đi xuống, qua dạ dày, ruột non, ruột già, đại tràng, đẩy ra ngoài đại tràng. Chúng ta phải trụ thần nhìn thấy được, tưởng tượng được rằng các chất độc theo phân đẩy ra ngoài, ta tổng hết ra ngoài giống như xúc ruột vậy. Xong chúng ta triệt tiêu vi khuẩn, chặn không cho dịch vị nó trồi lên, cái hơi của chất độc làm cho mình nôn ói. Làm dịu kích ứng cổ họng, ta tạo ra một màng trắng bằng năng lượng, không cho thức ăn trào ngược lên trên, đẩy nó xuống để chúng ta chuyển ra theo đường hậu môn, đại tràng, trực tràng, hậu môn, đi ra ngoài. Cho năng lượng đi vào trong mạch máu, triệt tiêu chất độc trong toàn bộ mạch máu, từ trên đỉnh đầu xuống, triệt tiêu tất cả chất độc. Cho năng lượng nóng, nhiệt năng, làm ấm lại bao tử, bởi vì khi dạ dày bị trúng thực thì dễ bị hàn, dễ kéo dài tình trạng nhiễm độc vì hàn. Khi làm ấm nóng toàn bộ, cổ họng, bao tử, ruột non, ruột già, đại tràng, tất cả được ấm nóng, thì những bệnh thuộc về cấp tính chúng ta chữa sẽ thấy tác dụng nhanh hơn là những bệnh mãn tính. Một bệnh mãn tính thì phải điều trị lâu, còn lại những bệnh khởi phát đột ngột như bệnh nhức đầu, bệnh cảm cúm, bệnh chứng thực, No hơi, sình bụng thì ta điều trị rất nhanh. Với những bệnh nặng, nửa tiếng đồng hồ chúng ta chuyển năng lượng một lần. Năng lượng ở đây sẽ không có tác dụng phụ, nó đi vào và trụ lại hoặc tác động theo ý ta muốn. Nếu chúng ta điều trị chưa đúng cách thì nó lan man rồi tự triệt tiêu, chứ không có hại cho bất cứ cơ quan nào trong cơ thể. Nếu bệnh quá nặng thì khoảng 15 đến 20 phút chúng ta dùng năng lượng tấn công thêm lần nữa, chừng nào bệnh lui thì thôi. Không sợ dư năng lượng, thừa năng lượng, không sợ phản tác dụng. Điều trị bệnh rối loạn tiêu hóa, triệu chứng là đau bụng lâm râm, sình bụng, chướng bụng, no hơi, ăn rồi thức ăn nằm ở cổ họng, không chịu trôi xuống, không tiêu, đi cầu phân có thức ăn sống, thức ăn tiêu không hết, xây không nhuyễn, có ở chua hoặc không ở chua, có nóng rát bao tử hoặc không. Nếu có hiện tượng nóng rảy rừng, rảy từng luồng ở trong bao tử, thì có thể là bệnh nhân đã bị loét dạ dày. Loét dạ dày có vết thương khu trú đang viêm nhiễm. Còn nếu bệnh nhân không có hiện tượng ở nóng, ở chua, lình bình ngay cần cổ, thì do rối loạn tiêu hóa. Các bệnh rối loạn tiêu hóa có nhiều nguyên nhân. Ví dụ như ăn uống không điều độ, ăn nhiều loại thức ăn không phù hợp với cơ thể, hiện tượng no dồn, đói gớp. Hằng ngày đến đúng một giờ quy định, theo thói quen của từng cá nhân, bao tử sẽ tiết ra dịch vị để tiêu hóa thức ăn. Nếu ta chưa kịp ăn, dạ dày không có thức ăn để tiêu hóa, thì các axit tiết ra sẽ bào mòn bao tử, từ đó dễ dẫn đến viêm loét dạ dày. Và đồng thời nó tạo nên cái chứng là khi ăn vô nữa thì thức ăn nằm trên cổ họng, không chịu xuống, không tiêu, sình bụng là bởi vì chướng khí và axit nó tiết ra nhiều, làm cho sình bụng, no hơi. Điều trị bằng cách khuyên bệnh nhân cố gắng ăn uống có điều độ hoặc là đúng giờ quy định. Khi ta nghe cơ thể lên cơn đói bụng, nghe xót xa đòi ăn, muốn ăn thì nên ăn một thỏi sô-cô-la. Đây là thức ăn bổ sung năng lượng cao nhất trong vòng 10 đến 15 phút. Có thể dùng kẹo ngọt, nhưng nhớ đừng dùng thứ có vị chua. Cũng tuyệt đối đừng ăn trái cây vì sản sinh thêm chất chua, axit cho dạ dày. Cách điều trị bệnh như sau: khoanh vùng bao tử, cắt cơn đau, điều hòa lượng axit tiết ra trong dạ dày, rút cái đau khu trú ở dạ dày, làm ấm nóng dạ dày, làm lưu thông máu huyết, thần kinh. Điều trị bệnh trào ngược dạ dày, trào ngược thực quản. Khi thức ăn trào ngược lên trên cổ họng, người ta ở chua, có khi ở ra nghe toàn mùi thức ăn. Đó là chứng trào ngược dạ dày. Cách điều trị như sau: khoanh vùng bao tử, dùng màng ngăn năng lượng đẩy nó xuống. Đồng thời ta phải làm cho dịu môi trường axit của dạ dày, làm ấm nóng bao tử, lưu thông máu huyết thần kinh từ trên cổ họng, cuống họng xuống dạ dày. Những người hay ở chua hay lên cơn sình bụng nhiều là thừa axit thì nên bổ sung thêm các chất ngọt như chè, kẹo ngọt hoặc sô cô la chẳng hạn để trung hòa axit trong dạ dày.
Là sơn chùa hòa rơi cõi Phật, gió lùa hư không ngậm ngùi thương ngọn đông phong. Lần qua cõi tụng gia băng một mình, cây đa nhớ hội sân đình, áo bay nhớ bụi tơ tình. tình con vương. Đêm dài hoa vẫn buông hương, hồn ai lạc giữa cánh sương để buồn. Lá rơi xào xạc cửa thiên, thương con suối nhỏ qua chiền bão giông. Còn chim lẻ sợ cành cong, nếp sau bóng lá tìm không thấy nhà. Con cóc nhỏ ngắm sư già, cội bồ đề đó vào ra một mình. Thế gian là giống hữu tình, sư nài chân dạ phân minh lẻ. Ăn chanh mà muốn ngọt ngào, ăn cay nuốt đắng dạ bao gan xôi. Liệu chi hà sự con ơi, gieo nhân gặt quả vậy thời phân minh. Mang thân vào chốn tạo án lý tình chẳng dung, áo xưa lấm bụi lấm bùn, thân này phiêu dạt muôn trùng trả vây. Chim hồng về đình thiên nhai, ngọc trâm đáy bể đầu ngày quang. Hẹn nhau mấy dặm trường đinh, tìm nhau ngàn kiếp thinh thinh mộng trường. Ngày đi còn hẹn tương phùng, hoàng kỳ lệnh tiễn não nùng cơn mơ. Chúc mai thì cũng rất giờ, tri âm nguyện cũ ai chờ đợi ai. Hoa khai kiến lụy rơi dài, vẫn vương hồn cũ nhụy đài heo hon. Trái sâu lập thế tròn von, nhớ thương nguồn cội mà con không về. Hoa trắng trắng như lời thề, nửa đêm chờ giấc sầu tê tái sâu. Trắng khuya về gạt tây lầu, đàn ai nào nuốt phai màu trắng trong. Trở về bão giông vây phủ tứ bề, làm sao thoát được quy hồi thiên cung. Nửa đêm thắp ngọn nến hồng, dại oan một kiếp giữa vòng hoa sinh. Buồn vui thế thái nhân tình, buông tay phủi sặc linh đình phận người. Gió qua thêm cũ nhận lời, mõ chuông còn đợi bên trời tịch không. Buông là bỏ xa là quên, trần ai chẳng luyến thì nên phẩm trời. Cội cội nguồn là gốc con ơi, cành cao lá ngọn cũng thời huyễn hư. Ba tấc đất một khoang mồ, cú kêu hồn gỡ đợi giờ chúng